Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 45. Một môn đệ mới, Nikolai người Antioch.
Giê-xu có một mình trên sân thượng, căn nhà của Tô-ma tại Capernaum, thành phố rảnh rỗi trong ngày Sa-bát, với số dân chúng đã giảm bớt, vì những người nhiệt thành trong việc thực thi lề luật đã lên đường đi Jerusalem. Nhiều người đi cả gia đình với con nhỏ, chúng không thể bước lâu, vì vậy bó buộc người lớn phải nghỉ sau mỗi chặng ngắn. Do đó trong ngày đã hơi mờ sương, lại thiếu những nốt vàng dễ thương của trẻ con. Giê-xu rất trầm tư, người ngồi trên một cái ghế rất thấp, trong một góc, gần bức tường bao vây, quay lưng về phía cầu thang, có thể nói là bị che bởi bức tường. Người tỳ khuỷu tay lên đầu gối và úp mặt vào bàn tay, vẻ mệt mỏi, tựa như người đau khổ. Người bị gián đoạn sự chiêm niệm bởi một đứa trẻ vì nó muốn chào người trước khi lên đường đi Jerusalem.
Giê-xu, Giê-xu,
nó kêu ở mỗi bậc thang. Nó không nhìn thấy người vì bức tường thấp che người khuất tầm mắt của những người ở bên dưới. Giê-xu tập trung tới nỗi người không nghe giọng nói nhẹ và bước chân chim. Khi đứa trẻ đã lên tới sân thượng, người vẫn còn chìm trong vị trí đau đớn. Đứa trẻ như bị dọa nạt. Nó dừng lại ở bờ sân thượng, đặt ngón tay nhỏ của nó lên môi và suy nghĩ. Rồi nó quyết định và từ từ tiến lại. Bây giờ, nó ở đằng sau Giê-xu. Nó cúi xuống để coi người làm gì. Và nó nói,
không, hãy ngoan, đừng khóc. Tại sao? Tại cái đám mất dạy hôm qua à? Ba con nói với cha Rô rằng chúng không xứng đáng với thầy, nhưng thầy không nên khóc. Con yêu thầy nhiều, và cũng vậy, cả em gái con và Jacobe với Tobia và Ginny và Maria và Mije và tất cả, tóm lại là tất cả các trẻ em Capernaum. Đừng khóc nữa.
Và nó ôm cổ người, vuốt ve. Sau cùng nó nói,
nếu không, con cũng sẽ khóc. Con sẽ khóc hoài trong suốt cuộc hành trình.
Không, David, thầy không khóc nữa. Con đã an ủi thầy. Con có một mình à? Khi nào các con đi?
Sau lúc hoàng hôn, đi thuyền tới Tiberias. Hãy đi với chúng con. Ba con yêu thầy lắm. Thầy biết không?
Thầy biết cưng à, nhưng thầy phải đi gặp các trẻ em khác. Thầy cảm ơn con đã đến chào thầy và thầy chúc lành cho con, bé David. Hãy cho thầy cái hôn từ giã rồi trở về với mẹ con. Bà có biết con ở đây không?
Không, con chạy đi vì con không thấy thầy ở với các môn đệ. Và con đã nghĩ rằng thầy khóc.
Thầy không khóc nữa đâu, con thấy đó, hay lại với má con. Có lẽ bà đang lo lắng tìm con. Chào con, chú ý các con lừa của các đoàn du mục. Con thấy không, họ dừng lại ở khắp nơi.
Nhưng có đúng là thầy không khóc nữa không?
Thật mà, thầy hết đau rồi. Con đã lấy nó đi cho thầy. Cảm ơn con nhỏ của thầy.
Nó phóng xuống cầu thang. Giê-xu quan sát nó. Rồi người lắc đầu. trở lại chỗ của người, với sự chiêm niệm đau đớn của người. Một lúc qua đi, mặt trời sắp lặn xuất hiện. Giữa vầng sáng, một bước chân khác nặng hơn tại cầu thang. Giê-xu ngẩng mặt, người thấy Giai-rô đi về phía người. Người chào ông, Giai-rô đáp lễ người bằng một kiểu chào đầy kính trọng.
Làm sao ông lại ở đây, Giai-rô?
Lạy Chúa, có lẽ con đã có lỗi, nhưng Thầy thấy trong lòng mọi người, Thầy thấy rằng trong quả tim của con không có ý xấu. Con đã không mời Thầy nói ở giáo đường bữa nay, nhưng con đã khổ biết bao cho Thầy hôm qua. Con đã thấy Thầy khổ đến nỗi con không dám. Con đã hỏi các người của Thầy, họ đã bảo con, người muốn ở một mình. Nhưng vừa nãy Philippe, ba của David, ông ta nói với con là con trai ông nhìn thấy Thầy khóc. Nó nói rằng Thầy cảm ơn nó vì nó đã đến với Thầy. Con cũng đến Thầy ạ. Những người còn ở lại Capernaum sắp tụ họp ở giáo đường, và giáo đường của con là của Thầy. Chúa ạ.
Cảm ơn Giai-rô. Hôm nay những người khác sẽ nói tại giáo đường. Thầy sẽ đến như một tín hữu thường.
Thầy chẳng bó buộc phải tới đó. Giáo đường của Thầy là cả thế giới. Nhưng thực tình Thầy không tới sao?
Không, Giai-rô, Thầy ở lại đây trước mặt Chúa Cha là đấng hiểu Thầy và không tìm thấy lỗi ở nơi Thầy.
Một giọt nước mắt long lanh trong con mắt đau khổ của Giê-xu.
Con cũng vậy. Con không tìm thấy lỗi ở nơi Thầy. Xin chào Chúa.
Chào Giai-rô.
Và Giê-xu lại ngồi xuống, luôn luôn trầm tư. Con gái Giai-rô nhẹ nhàng như chim sơn ca trong bộ đồ trắng của nó. Nó đi lên, nó nhìn, nó gọi nhẹ nhẹ.
Vị cứu tinh của con.
Giê-xu quay đầu, thấy nó, người mỉm cười và bảo nó.
Hãy lại với Thầy.
Thưa Chúa, vâng, nhưng con muốn dẫn Chúa đến cho những người khác. Tại sao giáo đường lại phải câm nín bữa nay?
Có ba con với bao nhiêu người khác nữa để làm cho nó đầy lời.
Nhưng đó là những lời Thầy, đó là lời, ôi, lạy Chúa. Bởi lời Thầy, Thầy đã trả lại con cho ba má con khi con đã chết. Nhưng xin hãy nhìn những người tới giáo đường. Nhiều người còn chết hơn con lúc đó. Xin đến để cho họ sự sống.
Con ơi, con thì con xứng đáng, còn họ không một lời nào có thể ban sự sống cho kẻ đã chọn cái chết cho mình.
Vâng, lạy Chúa. Nhưng dù sao cũng xin đến. Cũng có những người luôn luôn sống nhiều hơn nhờ nghe lời Thầy. Đến đi, hãy đến. Hãy để tay Thầy trong tay con và chúng ta đi. Con là bằng cớ của quyền phép Thầy, và con sẵn sàng làm chứng trước mặt cả những kẻ thù của Thầy. Dù với giá trị mất sự sống thứ hai là cái và nữa không còn là của con, Thầy đã ban nó cho con. Thầy nhân từ vì thương một người mẹ và một người cha. Nhưng con...
Cô gái trẻ, một cô gái đẹp, đã có vẻ một bà nhỏ, với đôi mắt dịu dàng trong sáng trên khuôn mặt trong trắng và thông minh. Cô ngừng nói vì một dòng nước mắt bóp nghẹt cô, khi nó chảy từ đôi mi dài xuống má.
Bây giờ tại sao con khóc?
Giê-xu hỏi khi đặt tay trên đầu cô.
Bởi vì người ta nói với con rằng Thầy sẽ chết.
Mọi người đều chết, con gái ơi.
Nhưng không chết như Thầy nói. Con, ôi, bây giờ con không muốn lại trở nên sống để khỏi phải thấy điều đó, để không phải ở đó khi sự kinh khủng này xảy ra.
Vậy con cũng sẽ không ở đó để cho Thầy sự khích lệ như con cho Thầy bây giờ. Con không biết rằng lời nói, dù chỉ là một lời nói duy nhất của kẻ trong sạch và kẻ yêu Thầy, sẽ lấy đi cho Thầy hết đau khổ sao?
Có. Ôi, vậy thì thầy không phải khổ nữa. Bởi vì con yêu thầy hơn yêu ba con, má con và sự sống con.
Phải như vậy.
Vậy tới đi, đừng ở một mình, hãy nói với con, cho Rairo, cho má con, cho thằng bé David. Tóm lại, cho hết những ai yêu thầy. Chúng con đông và sẽ đông hơn nữa, nhưng đừng ở một mình, cái buồn sẽ đến.
Và theo bản năng làm mẹ như tất cả các phụ nữ ngay thật, nó chấm dứt bằng cách nói:
với con ở bên cạnh thầy, không ai làm hại thầy được, con sẽ bảo vệ thầy.
Giê-xu đứng lên để cho nó cái vui này. Tay trong tay, họ băng qua các phố và đi vào giáo đường bằng cửa hông. Giai-rô đang đọc lớn tiếng một rulo, liền ngừng đọc, cúi sâu và nói:
thưa thầy, con xin thầy hãy nói cho những người có lòng ngay thẳng, xin sửa soạn lễ vượt qua cho chúng con bằng những lời thánh của thầy.
Ông đang đọc sách các vua phải không?
Thưa thầy, vâng, con cố gắng làm cho hiểu rằng kẻ xa lìa Thiên Chúa thật sẽ rơi vào thuyết ngẫu tượng của các con bò vàng.
Ông nói rất đúng, không ai muốn nói gì nữa sao?
Tiếng ồn ào nổi lên trong đám đông, người thì muốn Giê-xu nói, kẻ khác thì la:
chúng tôi góp yêu cầu đọc lời nguyện và chấm dứt buổi họp. Vả nữa, chúng tôi sẽ đi Jerusalem và ở đó chúng tôi sẽ nghe các rabbi.
Và những người la như vậy phần lớn là lính đào ngũ hôm qua mà ngày Sa-bát đã giữ họ lại Capernaum. Giê-xu nhìn họ cách hết sức buồn và nói:
quý vị vội vã, đúng vậy, Thiên Chúa cũng vội vã để phán xét quý vị. Vậy đi đi.
Rồi quay về với những người trách móc họ:
đừng trách họ, mỗi cây cho thứ trái của nó.
Chúa ơi, xin nhắc lại cử chỉ của Nehemi. Hãy nói chống lại họ, thầy là thầy cả tối cao.
Giai-rô bực bỏ kêu. Các tông đồ đồng thanh với ông cùng với các môn đệ và các người Capernaum. Giê-xu khoanh tay, rất xanh xao, vẻ như bị hành hạ nhưng rất êm dịu. Người kêu:
ôi Thiên Chúa của con, xin hãy nhớ tới con cách nhân từ và xin cũng nhớ tới họ cách nhân từ. Con tha cho họ.
Giáo đường hết người, chỉ còn lại những kẻ trung thành với Giê-xu. Ở trong góc có một người lạ, một người đàn ông vạm vỡ mà không ai nhìn tới, cũng không nói với ai. Ông chỉ nhìn Giê-xu đăm đăm, tới nỗi người quay mặt lại hướng đó. Người nhìn thấy ông ta và hỏi Giai-rô cho biết đó là ai.
Con không biết, chắc là một người qua đường.
Giê-xu hỏi ông:
ông là ai?
Nicolai, người tân tòng ở Antiochia. Con đi Jerusalem làm lễ vượt qua.
Ông tìm ai?
Thầy, Chúa Giê-xu Nazareth. Con ước ao được nói với thầy.
Đi.
Và đi bên ông, người vào khu vườn ở sau giáo đường để nghe ông.
Ở Antiochia, con đã nói chuyện với một trong các môn đệ của thầy, tên là Felix. Con nóng lòng ước ao được biết thầy. Ông ta nói với con là thầy ở Capernaum và mẹ thầy ở Nazareth. Và thầy cũng đi Gethsemane hay Bethany. Thiên Chúa đã làm cho con được gặp thầy ngay ở nơi đầu tiên. Con đã ở đây hôm qua, và sáng nay con ở rất gần thầy khi thầy khóc và cầu nguyện ở gần phong tên. Lạy Chúa, con yêu thầy vì thầy thánh và hiền lành. Con tin ở thầy. Các hoạt động của thầy, các lời nói của thầy đã làm cho con thành người của thầy. Nhưng lòng thương xót của thầy vừa lúc nãy với kẻ có tội đã làm con nhất quyết. Chúa ơi, xin nhận con vào thế chỗ cho những kẻ đã bỏ thầy. Con đến cùng thầy với tất cả những gì con có, đời sống và của cải, tất cả.
Và ông ta quỳ gối khi nói những lời sau cùng. Giê-xu nhìn ông đăm đăm, rồi người nói:
hãy tới, kể từ bữa nay con thuộc về thầy, chúng ta hãy đến với các bạn của con.
Họ trở lại giáo đường, nơi các tông đồ và các môn đệ đang đàm đạo lớn tiếng với Giai-rô.
Đây là một môn đệ mới, Chúa Cha đã an ủi thầy, hãy yêu ông ta như người anh em. Chúng ta hãy cùng với ông đi chia sẻ bánh và muối. Rồi đến đêm, các con sẽ cùng với ông ta đi Jerusalem. Còn chúng ta sẽ lấy thuyền đi Ippo. Và đừng chỉ đường thầy cho ai, để thầy không bị giữ lại.
Nhưng ngày Sa-bát đã chấm dứt, và những kẻ muốn trốn Giê-xu đang tụ tập thành nhóm ở quảng trường để mặc cả những chuyến đi Tiberias. Họ cãi cọ với Zebedê vì ông này không muốn dừng chiếc thuyền của ông cho họ. Ông đã sẵn sàng nó ở bên cạnh thuyền của Phêrô để ra đi vào đêm với Giê-xu và nhóm 12.
Tôi đi giúp ông ta.
Phêrô bực bỏ nói. Để tránh những đụng chạm mạnh, Giê-xu giữ ông lại và nói.
Tất cả chúng ta đều đi, không phải một mình con.
Và các vị đi. Họ nếm mùi chua cay khi thấy các kẻ trốn người bỏ đi, không thèm chào hỏi, cắt đứt mọi bàn luận để lánh xa Giê-xu. Và họ nghe thấy mấy hình dung từ khinh bỉ và những lời khuyên chua cay cho các môn đệ trung thành. Giê-xu quay lại để trở về nhà sau khi đám người hận thù đã bỏ đi. Và người nói với người môn đệ mới.
Con có nghe họ không? Đó là những điều đang chờ con khi con đến với thầy.
Con biết, chính vì vậy mà con ở lại. Con đã thấy thầy vào một ngày vinh quang giữa đám đông, chào thầy và tung hô thầy là vua. Con đã nhún vai và nói, một ảo tưởng tội nghiệp nữa, một hoạn nạn nữa cho Israel, và con đã không theo thầy. Bởi vì thầy như một ông vua đối với con, và cả đến con không nghĩ tới thầy nữa. Bây giờ con theo, bởi vì con thấy Đức Messiah được hứa trong các lời thầy và lòng tốt của thầy.
Thực vậy, con công chính hơn nhiều người khác. Một lần nữa thầy bảo các con, những ai hy vọng ở thầy một ông vua của trái đất, thì họ hãy rút lui. Những ai cảm thấy xấu hổ trước cái thế giới kết án thầy, thì họ hãy rút lui. Những ai thấy nhục nhã bởi thấy thầy bị đối xử như kẻ bất lương, thì họ hãy rút lui. Thầy nói điều đó với các con, trong khi các con còn có thể làm mà không bị mất danh giá trước mặt thế gian. Hãy bắt chước những kẻ chạy trốn trên những chiếc xuồng đó, nếu các con cảm thấy không đủ can đảm chia sẻ số phận nhục nhã của thầy, để rồi sau đó có thể chia phần trong vinh quang của thầy. Bởi vì điều này sẽ xảy ra, con người sắp bị kết án, rồi bị giao cho người ta để họ giết người như kẻ bất lương, và họ tin là đã thắng. Nhưng họ sẽ phạm tội ác này một cách vô ích, vì sau 3 ngày thầy sẽ sống lại, và thầy sẽ toàn thắng. Phúc cho những ai biết ở lại với thầy tới cùng.
Họ đã tới nhà, và Giê-xu giao phó kẻ mới tới cho các môn đệ. Người một mình đi lên chỗ người đã ở lúc trước. Người cũng vào căn phòng ở trên đó và ngồi suy nghĩ. Một lát sau, Iscariot lên cùng với Phêrô.
Thưa thầy, Giuđa làm con suy nghĩ tới những điều có vẻ đúng.
Hãy nói đi.
Thầy nhận Nicolai, một người tân tòng mà thầy không biết quá khứ của ông. Chúng ta có, và chúng ta đã có biết bao phiền phức. Và bây giờ, chúng ta biết gì về ông ta? Chúng ta có thể hãnh diện về ông không? Giuđa nói có lẽ đúng. Có thể đó là một người Do Thám của kẻ thù sai đến.
Vâng, đúng. Một tên phản bội. Tại sao ông ta không muốn nói là ông ta từ đâu đến và ai đã sai ông ta? Còn đó hỏi ông chỉ nói. Tôi là Nicolai, người Antiochia, tân tòng. Con còn rất nghi ngờ.
Thầy nhắc với con rằng ông ta đến vì ông ta thấy thầy bị phản bội.
Có lẽ đó là tên nói dối, có lẽ đó là tên phản bội.
Người thấy kẻ nói dối hay phản bội ở khắp nơi là người có tâm hồn có khả năng làm điều đó vì họ phán đoán theo khuôn mẫu của chính họ.
Giê-xu nói cách nghiêm trang.
Chúa ơi, thầy xúc phạm đến con.
Giuđa kêu lên cách phận uất.
Vậy hãy bỏ thầy và đi với những kẻ đã bỏ thầy.
Judas đi ra và đóng cửa kêu phình rất mạnh.
Nhưng mà chú ơi, Judas cũng không hoàn toàn sai đâu. Và rồi, con không muốn rằng người này nói tới Gioan. Chỉ có thể là người xứ Endor. Ông Felix đó đã gửi ông ta cho thầy.
Chắc chắn, nhưng Gioan là người khôn ngoan và ông ta đã lấy lại tên cũ của ông. Hãy an lòng, Simon, một người trở nên môn đệ vì biết rằng các nguyên nhân loài người của thầy đã mất, chỉ có thể là một thần trí ngay thẳng. Ông ta rất khác với kẻ vừa ra đi, là kẻ đến với thầy vì hy vọng được làm thủ tướng của một ông vua mạnh, và là kẻ không thể nhìn nhận được rằng thầy chỉ là vua về thần trí.
Thầy có những nghi ngờ về ông ta không, thưa chúa?
Không về ai cả, nhưng thực vậy, thầy bảo con rằng, nơi mà Nikolai, môn đệ và tân tòng sẽ tới được, thì Judas Simon, tông đồ và Israel và Do Thái sẽ không tới được.
Chúa ơi, con muốn hỏi Nikolai về Gioan.
Đừng hỏi, Gioan không ủy thác cho ông việc gì vì ông ta khôn ngoan, con đừng kém khôn ngoan.
Chúa ơi không, con chỉ hỏi thầy về việc đó thôi.
Hãy xuống và bảo làm bữa ăn lẹ lên. Khi đêm về chúng ta sẽ đi, Simon. Con yêu thầy không?
Ôi, thầy của con. Nhưng thầy nói gì vậy?
Simon ơi, trái tim thầy còn tăm tối hơn cái hồ trong đêm giông bão. Nó cũng vật vã như vậy.
Ôi, thầy của con. Con phải nói gì với thầy? Nếu con còn tối tăm hơn và vật vã hơn thầy, con sẽ nói với thầy, đây là Simon của thầy. Nếu quả tim con có thể khích lệ thầy, thì thầy hãy cầm lấy nó. Con chỉ có nó, và nó chân thành.
Giê-xu tựa đầu người vào chiếc ngực rộng và vạm vỡ một lát. Rồi người đứng dậy và đi xuống với Phê-rô.
Thank you. lại mình. Đường quá cửa hẹn, đường vào sự sống, nhưng mấy ai mà đi. Cuộc đời trần thế rồi cũng chán chê, bao nhiêu ê chê trên con đường về, rồi cũng trắng tay thôi, vui thú bao nhiêu điều rồi cũng tan một chiều. Từng ngày theo Chúa, cuộc đời của con vẫn có những giằng co, muốn cho đi nhưng giữ lại điều gì, muốn dâng trao nhưng cũng muốn thu vào. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may, trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may, trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.